Con thường xuyên bị mất ngủ và mệt mỏi. Dạo gần đây còn hay bị bóng đè vào buổi trưa. Cứ đến nửa đêm là con lại cảm thấy tủi thân, khóc lóc, rồi toàn nghĩ đến cái chết. Đỉnh điểm là vào tuần trước, con đã phải bật dậy vào 3 giờ sáng để gói toàn bộ dao kéo giấu đi để tránh nghĩ quẩn. Khi đi khám, người ta bảo con bị trầm cảm, có yếu tố tự sát và cho con thuốc an thần để ngủ. Con lại nghĩ là do tâm linh tác động, vì trầm cảm không phải đợi đến nửa đêm mới nghĩ chết, và họ có thể nghĩ đến cái chết bất kỳ lúc nào. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con biết giờ con phải làm thế nào để con không bị bóng đè và tình hình được cải thiện. Nếu con bị trầm cảm thật thì con phải làm sao để chữa khỏi? Con kính tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các quý vị Phật tử, qua một câu hỏi đầu tiên trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử nói rằng cứ đến nửa đêm là bị mất ngủ và tủi thân khóc lóc và nghĩ đến cái chết. Và giữa buổi trưa thì nghỉ trưa thì hay bị bóng đè, vân vân. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo bệnh trầm cảm. Còn Phật tử này thì cho rằng có thể không phải là do không phải trầm cảm mà là do vấn đề tâm linh. Vì Phật tử này lập luận rằng nếu mà trầm cảm thì nó phải bất cứ lúc nào khi nào, chứ này cứ đến nửa đêm mới khóc lóc với nghĩ đến cái chết. Ngủ trưa thì lại bị bóng đè, vân vân. Thôi cái trường hợp này á, thì khoa học thì họ không bao giờ họ nghĩ rằng đây là chuyện tâm linh. Chúng ta đi khám bác sĩ thì chắc chắn bác sĩ họ sẽ giải thích cho chúng ta theo cái chiều hướng mà họ đã được học ở nhà trường, được đào tạo. Có trường, có lớp, có bằng, có cấp hẳn hoi. Đương nhiên họ sẽ kết luận là gì? Đó là vấn đề trầm cảm. Vấn đề thần kinh không ổn định, thân thể không điều hòa sinh ra các bệnh. Mà cụ thể thì họ cho đây là gì? Bệnh trầm cảm. Cũng không có sai. Vì khoa học có thể gọi là trầm cảm. Còn về cuộc sống giữa đời thường của chúng ta, thì chúng ta có thể lại cho rằng đây là gì? Là vấn đề tâm linh. Vân vân, chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái chuyện họ nói là trầm cảm hay là tâm linh. Mà điều quan trọng ở đây theo Thầy là chúng ta thì cần cái biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết ở đây đối với các Thầy là những người xuất gia cũng đã tư vấn và giúp đỡ được cho rất nhiều người bị bệnh trầm cảm, hay là tương tự như những vấn đề như là Phật tử này nói như là bóng đè. Bóng đè thì nó có mấy cách chữa. Nếu như về tâm linh thì ngày xưa có các cụ dùng cái hèm để chữa. Hèm đó là gì? Đó là các cụ lấy cái con dao đã dùng rồi nhá, nhưng mà mài cho nó hết cái sắc ở đầu đi, đặc biệt là không dùng dao nhọn, đề phòng bất chắc cái lúc trầm cảm lên không nghĩ được cái gì nguy hiểm, cho nên dùng cái con dao bằng, nhưng mà chúng ta mài hết cái sắc nó đi. Đó, mà cái dao đã dùng rồi, dùng càng lâu càng tốt. Chúng ta để xuống dưới đầu giường, dưới chiếu của mình nhé. Đó, để xuống đó. Đấy là một cách gì? Nếu mà vấn đề ngủ bị bóng đè do vấn đề tâm linh, do vấn đề yêu thần quỷ mị tạo nên thì cũng có thể chữa được. Nhưng để cho cái con dao đó mà nó có thêm cái phần năng lượng tích cực, thì các quý vị có thể để lên trên chiếc ban thờ thần linh gia tiên, hay là thờ Phật nhà mình. Nếu thờ Phật thì để lên chiếc ban thờ Phật, để lên trên ban cũng được. Chúng ta để lên một cái đĩa để cái đôn cái ghế, để cái đĩa cao cao lên, hoặc để lên trên bàn thờ thì cũng được. À, chúng ta lấy cái đĩa cái khay đó, chúng ta để cái lót cái tấm vải vàng hoặc tấm vải đỏ lên đó, chúng ta đặt cái dao lên đó và chúng ta phát nguyện, chúng ta trì 108 biến đại bi thập chú, 108 biến đại bi và một biến thập chú cũng được. À, rồi chúng ta niệm khoảng độ 10 tràng lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng, sau đó chúng ta để cái dao đó xuống dưới cái đầu giường ngủ của mình. À, cái này thầy hướng dẫn cho cũng một vài người, họ lên là thông báo lại là thiêng lắm thầy ạ, linh lắm thầy ạ, con về con làm một cái là con hết bóng đè ngay. Đấy, thầy đang nói về cách chữa về bóng đè, nói về chữa theo cái hèm của các cụ ngày xưa. Hèm các cụ ngày xưa chỉ lấy con dao thôi, nhưng bây giờ chúng ta lại kết hợp với gì, với tâm linh, với sự gia trì của Tam Bảo, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. À, đó là gì? Đó là trì 108 biến đại bi và một biến thập chú cũng được, hoặc 10 biến thập chú cũng được, rồi 10 tràng đại thần chú án mani bát minh hồng. À, rồi chúng ta để lên trên đầu giường của mình, nhớ là dao phải mài cho nó hết sắc đi nhá, không dùng dao nhọn đấy, nhớ cho thầy như thế, mà dao dùng càng lâu rồi càng tốt. À, và đấy là cách gì, cách về chữa về hèm. Còn cách chữa về phong thủy thì chúng ta xem trong cái phòng ngủ chúng ta, ở giữa giường của chúng ta, nó có trên có cái xà nhà, nó bắc ngang qua, chứ là nó đè lên trên ngang thân mình hoặc đè dọc lên thân mình trên cái giường mình ngủ không. À, nếu mà như vậy thì có cái xà nhà đó, các cụ nói là cũng có thể đấy là một cái mà sinh ra gì, sinh ra cái chuyện ngủ hay mộng mị bóng đè, thậm chí là ốm đau triền miên. À, cái trường hợp này thầy cũng đã tư vấn cho cũng khá nhiều người, sau khi giải quyết cái vấn đề cái xà nhà hoặc cái dầm nhà đi, đè vào ở trên, đè thẳng vào cái chỗ giường ngủ, cắt ngang thân mình hoặc là cắt trên đầu, cắt dưới chân, hoặc là cắt dọc theo cái đầu giường ngủ với chân giường ngủ của mình, thì có trường hợp ngủ cũng bị như vậy. Thầy xử lý, bảo xử lý như vậy đi cũng khỏi. Cái này là ở trong phong thủy học. Phong thủy học là gì? Là khoa học chứ không phải mê tín dị đoan. Thầy khẳng định với chúng ta rất nhiều lần như vậy rồi. À, phong thủy không phải là mê tín dị đoan, mà phong thủy là khoa học, một môn nữa khoa học. Chúng ta chưa đạt được cái cảnh giới gọi là sắc tức thị không, không thức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị, như lời Đức Phật dạy ở trong kinh nhé, thì chúng ta chớ có vội cống cao ngã mạn mà nói rằng đấy là mê tín dị đoan. Không phải đâu, nó là một môn khoa học. Khoa học có thể biện chứng được các quý vị. Phong thủy là một môn khoa học có thể biện chứng được một phần nào đó. Đó. Trong xã hội hiện đại bây giờ, người ta đã nghiên cứu ra một cái loại máy, người ta đo cái trường, đo cái khí, và người ta biết được cái đất đó tốt hay là xấu. Đó. Xây nhà, xây cửa hay để mồ, để mả lên cái đất đó tốt hay là xấu, do cái trường hoặc khí hoặc là gì? Hoặc là long mạch ấy. Đó. Xã hội văn minh bây giờ, khoa học hiện đại bây giờ, họ nghiên cứu ra một cái loại máy, họ đo được cái trường rồi, cái khí rồi, họ tính bằng gì? Bằng bi. Đó. Cho nên nếu chúng ta thì không học, không hiểu mà đã vội ngông cuồng phát ngôn đó là mê tín dị đoan, là chúng ta sai lầm lớn. Rồi vô thần vô thánh chuốc họa vào thân ngày nào không biết. Cho nên cái nếu mà có cái dầm nhà, cái xà nhà cắt ngang giường hoặc cắt dọc theo cái giường ngủ của chúng ta, rất đơn giản, làm cái trần nhà, làm cái trần thạch cao hoặc cái trần nhựa, cái trần xốp. Hoặc nếu mà gia đình chưa có điều kiện để làm trần thì có đơn giản có gì đâu, mua cái mảnh gì, cái mảnh bạt ấy, căng lên. À, đóng kín nó lại, căng lên, thế là cho mấy cái thanh nhôm hay là thanh gỗ đóng dẹp bốn nó lên, căng bắn cái bạt lên, thế là xong. Đấy, cách gì xử lý về phong thủy tưởng chừng như khó nhưng không phải khó, cực kỳ dễ nếu chúng ta biết xử lý. Đấy, nếu trường hợp nào mà gia đình chúng ta mà về xem mình giường ngủ nhà mình, phòng ngủ nhà mình mà có cái giường nào mà cái xà nhà cắt ngang cái quá giang đó, hoặc là cái dầm nhà đó, làm nhà Trần thì cái dầm nhà, còn làm nhà cổ nhà Nam Bộ Bắc Bộ ngày xưa thì cái gọi là cái quá giang, hoặc là cái gì mà cái xà nó chạy dọc theo cái giường ngủ của mình, thì đấy, đóng cái trần nhà vào là giải quyết xong đó. Hoặc rằng gì, hoặc rằng một cách nữa có thể là gì, do chúng ta về đông tứ trạch mà quay đầu giường về tây tứ trạch thì cũng có thể sinh ra cái này. Ví dụ như chúng ta mệnh là gì, đông tứ trạch là đông, đông nam, chính nam và chính bắc, nhưng mà chúng ta lại quay đầu giường về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc chẳng hạn. Đấy, ví dụ như đông tứ trạch tức là đông tứ mệnh đó, thì chúng đầu giường lại quay về tây tứ mệnh hay tây tứ trạch để ngủ thì cũng có thể xảy ra hiện tượng ấy, hoặc khó ngủ, hoặc ốm đau bệnh tật vân vân. Thì chúng ta quay lại cái đầu giường hoặc về giường đông, hoặc đông nam, hoặc chính nam, hoặc chính bắc, thế là ngủ ngon. Còn người ngược lại, người tây tứ trạch là tây, tây nam, tây bắc và tây, tây nam, tây bắc và đông bắc, thì chúng ta quay đầu giường về bốn hướng đó, thế là được. Đấy, đấy là về cách đó, phong thủy rất là đơn giản. Đã, cũng sơ lược qua như vậy để các Phật tử chúng ta cùng nắm chung về câu hỏi thứ nhất đấy. Còn về Phật tử này nói là nghi là tâm linh. Tâm linh cái này thì cũng dễ chữa thôi mà, có gì đâu. Cứ chịu khó lấy kinh Địa Tạng ra để mà sáng, chiều, tối, một ngày ba thời, phát nguyện lấy 100 năm thì khỏi hết đấy mà. Không thể nói thật đấy, phát nguyện 100 năm nhưng chưa đến 1 năm mà khỏi hết thôi. Phát nguyện 100 năm, thậm chí phát nguyện 1000 năm, phát nguyện là thậm chí còn nhiều hơn nữa. Như chúng ta phát nguyện là đời đời kiếp kiếp, dù sinh chỗ nào cũng nguyện là con đều gặp được gì, gặp được Tam Bảo, gặp được Phật Pháp và được gặp gì, các bậc hiền nhân quân tử, gặp được thầy hiền bạn tốt để chỉ dẫn cho chúng con trên bước đường tu tập, tu đạo. Vĩnh viễn chúng con không phải đọa vào trong 3 đường ác nữa. Đặc biệt là gì? Nguyện chúng con đó, sớm hội đủ duyên lành được sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, cõi Tây Phương thế giới. Đấy. Cho nên không chỉ nguyện 1000 năm, 100 năm, mà nguyện đời đời kiếp kiếp, nguyện sinh chỗ nào cũng được gặp Phật, nghe Pháp tu hành, mau thành chính quả, sớm được thành Phật để tận độ chúng sinh. Đấy gọi là gì? Pháp Đại Bồ Đề Tâm. Thầy khuyên 100 năm còn ít các quý vị. Đó. Nhưng mà thôi, cứ phát nguyện nhỏ nhỏ dần dần. Đầu tiên phát nguyện lấy gì? Lấy một năm hoặc là 3 năm. Đấy, con phát nguyện là đệ tử con tên là, nếu quy y có pháp danh thì pháp danh, đọc họ tên, tuổi, pháp danh, địa chỉ. Phát nguyện là gì? Từ nay trở đi con phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng 1 năm để hồi hướng cầu nguyện cho cái gì đó. Ví dụ cầu nguyện hồi hướng cầu siêu cho ai đó, hoặc cầu an cho người thân trong nhà, hoặc cầu đảo bệnh cho chính bản thân mình. Phát nguyện như thế, hành trì mỗi một ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, sáng, chiều, tối hoặc là sáng tối. Nếu Phật tử còn đang đi làm công tác xã hội sáng chiều phải bận thì sáng dậy tụng quyển thượng từ lúc 4 giờ 4 rưỡi sáng đi, có dậy được không? Các sư dậy từ lúc 3 rưỡi mà các vị vẫn dậy được mà, 12 giờ thì mới cho đi ngủ mà 3 rưỡi đã dậy tụng kinh được rồi đó. Chúng ta thì 11 giờ đi ngủ hoặc 10 giờ 10 rưỡi đi ngủ, sáng dậy 4 giờ dậy 4 rưỡi tụng kinh, tụng mất hơn tiếng, xong dậy bắt đầu chuẩn bị ăn sáng cho con cho cái rồi các thứ vân vân cho gia đình, sau đó chúng ta đi làm. Hoặc là Phật tử nam cũng thế, cũng làm được cái điều này. Tụng kinh xong chúng ta đi làm, đi làm về thì đến tối, bình thường thì chúng ta ngồi xem tivi, buôn dưa lê, đúng không? Rồi dùng điện thoại vân vân đủ các thứ. Nhưng bây giờ chúng ta phát nguyện thay vào cái việc đó, đó là tối chúng ta tụng 2 quyển kinh, đó là quyển trung và quyển hạ của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. ở trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta. Nếu như chưa thờ Phật thì chúng ta thờ tại tụng kinh tại gì? Ban thờ thần linh và gia tiên chúng ta. Nếu chúng ta tụng có chuông có mõ được là tốt nhất, mà chưa biết đánh chuông đánh mõ, chưa biết thỉnh chuông thỉnh mõ để tụng á, hoặc là sợ ảnh hưởng đến người khác, thì chúng ta thì chúng ta đọc kinh cũng được, tức là đọc như đọc sách nhé, đọc như đọc sách cũng được. Đó, miễn là gì, chúng ta nhất tâm đọc đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hay ban thờ Phật nhà mình nếu có thì là tốt nhất, trang nghiêm nhất. Thành kính mỗi ngày phát nguyện tụng lấy bộ kinh Địa Tạng ít nhất thì 21 ngày, chung chung thì là 49 ngày, mà cao hơn nữa thì 100 ngày, hoặc là 1 năm, hoặc 3 năm, hoặc 10 năm, hoặc chọn cuộc đời này. Đây là do chúng ta gì? Do chúng ta phát nguyện. Càng phát nguyện lớn, càng hành trì miên mật thì nghiệp chướng càng tiêu trừ nhanh. Có rất nhiều Phật tử nhắn tin cho Thầy. Vì gọi cho Thầy thì ít khi Thầy nghe máy, vì Thầy hay bận nhiều công việc Phật sự, cho nên ít khi nghe lắm. Các Phật tử gọi mà không thấy Thầy nghe máy cũng hoan hỉ cho, vì công việc nó quá nhiều luôn đi. Mà Phật tử gọi thì rất là nhiều. Mà cứ nghe thì người này cho số điện người kia cho số điện người nọ, thì cả ngày Thầy chỉ cứ nghe điện thoại giống như trực tổng đài đấy, các quý vị cũng không có hết. Vì vậy mà xin lỗi các vị, lúc nào mà rảnh bố trí được thời gian thì mới bật được máy để nghe thôi. Còn các Phật tử hoan hỉ cứ chịu khó nghe lại những cái bài giảng của Thầy. Có cái gì Thầy giảng hết ra rồi thì có giấu giếm cái gì đâu. Trong ruột gan phèo phổi thế nào là phơi bày hết ra rồi. Chả có giữ một cái gì cho bản thân cả. Cái gì thì học được, cái gì thì tu được, cái gì thì hành được, Thầy đều nói với chúng ta hết. Không giữ lại một chút xíu nào để làm vốn liếng, dù chỉ là một câu, một chữ, một từ thôi các quý vị. Nói hết rồi. Thì cứ nghe lại những cái bài giảng đấy để mà hành trì theo. Nghe giảng cũng có công đức các quý vị. Có một Phật tử ở trong Thanh Hóa hôm rồi ra đây lễ Phật, gặp Thầy ở ngoài Tam Quan ấy, chạy sang là cứ quỳ xuống dưới đất và khóc và nói rằng: "Ôi Thầy ơi, con lễ Phật nhà con một nửa tháng nay con chỉ mong ra chùa được gặp Thầy, vậy mà nay con được gặp Thầy thật đây rồi." Gặp Thầy bằng xương bằng thịt đây rồi. Thế thì bảo thôi cụ đứng lên, cụ có việc gì đấy, cụ có việc gì, bảo là không, con nhờ hàng ngày nghe giảng của Thầy mà con hết bệnh. Con không phải tu cái gì, con cũng không phải làm cái gì cả, vì con bán hàng, nhà con bán hàng bận lắm, không có thời gian để tu Thầy ạ. Bán hàng xén ấy, bán hàng tạp hóa ấy. Nhà con có cái cửa hàng tạp hóa cũng thuộc dạng cái tốp gọi là nhất nhì trong cái khu vực xã ấy. Cho nên là sáng sớm ra chưa dậy ngủ họ đã chờ, họ gọi rồi. Tối mịt có hôm đến 9-10 giờ họ vẫn còn đến, họ gì mua hàng. Cho nên là không có cái thời gian nào mà tụng kinh, sám hối Phật, sám hối tổ, sám hối Thầy. Là con cứ mở băng giảng của Thầy ra con nghe suốt. Thế là tự nhiên là gì, con cứ vừa bán hàng, lúc nào rảnh không có người thì con niệm Phật. Còn lúc nào có khách đến mua thì con bán cho họ. Mà con bán thì bình thường trước đây con chưa nghe Thầy giảng thì con gì, con bán đắt lắm. Nhưng từ khi nghe Thầy giảng á, thì con thương những người nghèo. Những người nghèo thì con giảm giá, con khuyến mãi cho họ. Những người giàu á, thì con cũng giảm giá chút xíu cho họ để họ quay lại họ mua hàng. Với mục đích là gì? Không phải là con bán được nhiều tiền. Với mục đích là khi họ đến mua hàng xong con khuyên họ nghe pháp của Thầy. Con khuyên họ là nghe đi, hay lắm. Nghe đi mà gì, mà tu. Cho nên á, Phật tử nói rằng là cả cái xã con bây giờ 10 người thì có đến 8 người nghe pháp của Thầy rồi Thầy ạ. Đấy. Rồi Phật tử nói rằng con bị cái bệnh Người ta đi khám, người ta bảo con bị gọi là u tuyến giáp, cũng hơn một năm rồi. Con cũng đi ra bệnh viện ca, con khám, con chữa trị. Nhưng mà về thì được một thời gian thì nó cứ tái đi tái lại. Con cũng đã đi cắt, đi mổ, đi đốt gì đó, đi cắt à, đi mổ à, hay đi đốt gì đó. Thì may bác sĩ bảo là u lành, u tuyến giáp nhưng mà u lành. Nhưng mà cứ xong một thời gian thì nó lại lại bị trở lại. Đấy, còn năm hơn năm nay rồi. Thế từ khi con nghe thấy thầy giảng pháp một cái bài gọi là những người mà bị bệnh ung thư mà nên lễ Phật ấy, y học ấy. Nhưng mà con không lễ được, con không có thời gian con lễ. Cho nên con phát nguyện là thôi con cứ nghe pháp và con niệm Phật. Và con bán hàng cho khách ấy, thì con bán rẻ đi. Gặp người nghèo thì con khuyến mãi nhiều. Thế là để giúp đỡ cho họ. Và đặc biệt là để ai đến là con cũng khuyên họ là nếu đủ duyên thì về mở pháp ra mà nghe, hay lắm. Thế là cả xã của con bây giờ phải đến 80% là nghe pháp của thầy. Mà cả các ông cũng nghe, không chứ không phải là các bà mới nghe nhé, các ông cũng nghe. Và tự nhiên vừa qua con đi khám trở lại thì bác sĩ bảo hết sạch rồi, không còn cái gì nữa, thử máu cũng không còn một cái gì nữa. Đó, chỉ nghe pháp và niệm Phật trong lúc bán hàng, giảm giá cho người nghèo, trợ giá cho người giàu và khuyên họ gì, cùng nghe pháp và cùng tu tập và hướng thiện mà khỏi bệnh. Đấy, cho nên thầy nói với các quý vị Phật tử chúng ta nè, bệnh nó đến là do nghiệp. Thì chúng ta phải lấy gì? Lấy công đức để mà gột rửa, để mà tiêu trừ nghiệp. Công đức ví như gì? Như dòng nước cái trong, gột rửa những cái nghiệp xấu cấu uế, ví như là gì? Bùn đất phân nhơ đó. Rửa một lần chưa hết thì rửa hai lần chưa hết thì 5, 7, 10 lần, nhiều lần cũng sẽ hết. Cho nên là ngày ngày nghe pháp, ngày ngày niệm Phật, công đức từ đó mà sinh ra. Vì vậy mà Phật tử này thầy khuyên là gì? Nếu lễ Phật y học được thì tốt. Lễ Phật y học được và vẩy tay dịch cân kinh được thì nó trợ duyên cho cái việc mà chữa cái bệnh gọi là, ở đây khoa học họ gọi là trầm cảm này. Vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học có thể chữa được bệnh trầm cảm. Vì khá nhiều người bị bệnh trầm cảm, thầy dạy cho họ vẩy tay dịch cân kinh, nhưng mà thầy dạy cho họ bảo đây là một cái bài gì, bài tập để chữa bệnh trầm cảm, chứ thầy không nói với họ là dịch cân kinh của nhà Phật chúng ta, thầy gọi là bài tập để chữa bệnh trầm cảm. Thế là thầy bảo người nhà về thì cùng tập theo gì, theo người bệnh, và sau 3 tháng chuyển biến rõ ràng tích cực. Có nhiều trường hợp 6, 7 tháng sau đem con, đem cháu, đem người thân đến đây lễ bảo rồi, tạ ơn Phật, ơn Tổ, tạ ơn Thầy là cháu nhà con hay người nhà nhà con đã gì, đã đi làm trở lại bình thường rồi. Các Phật tử chúng ta về xem lại cái bài giảng ở trên cái trang web của nhà chùa, trên YouTube của nhà chùa đó, về cái phương pháp mà thầy dạy vẩy tay dịch cân kinh là một và lễ Phật y học là hai. Các Phật tử vào tu tập theo hai cái phương pháp đó rất tốt. Và Phật tử này thầy khuyên như vậy. Ai có những cái bệnh tương tự như thế cũng nên, và ai sức khỏe yếu nhiều bệnh cũng nên học lễ vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học. Rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.